Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và lịch sử của Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại luôn. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thêm thời gian nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 407-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng tới 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thưa chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin chào quý thính giả. Điều khoản dân sự 19425 là một cái điều khoản mà nhiều người đứng chủ căn nhà cho mướn nhà cần phải biết. Tại sao cái việc này nó quan trọng? Là vì quý vị biết, khi chúng ta làm chủ, chúng ta cần phải tránh đi những cái sự gọi là claim, tức là đòi hỏi hoặc là chống trả chúng ta là những người chủ nhà đã không làm những cái việc gì đúng. Một cái vấn đề khác nữa mà chúng ta, những người chủ nhà, cần phải để ý đến là cái chữ unclean hands, tức là cái tay mình nó dơ, thì mình không nên đi nói người khác tay họ bị dơ. Giống như là tôi nhớ hình như tiếng trong ngôn ngữ Việt Nam hay là trong ca dao Việt Nam nó có cái câu mình đừng có nói người khác làm cái gì sai khi chính trong con mắt mình nó cũng có cái ghèn. Nó tương đối là như vậy, tôi không có nói cho nó đúng 100%, nhưng tương đối đó là cái việc mà tôi muốn nói đến. Tại sao cái chuyện này nó xảy ra trong những cái trường hợp cho mướn nhà? Nó rất là nhiều những cái chi tiết nó xảy ra mà nhiều khi quý vị sẽ không thể nào nghĩ đến được cho đến khi nó xảy ra. Cái điều khoản 192.5 dân sự này nói về vấn đề retaliation, những cái hành động mà chúng ta làm với phương cách trả thù, những cái hành động bị cấm, những cái sự vi phạm, cách giải quyết và những cái bồi thường, những cái hình phạt để bồi thường. Tại sao chúng ta lại phải nghĩ đến những vấn đề này khi chúng ta là chủ một căn nhà? Thì tại vì chúng ta thường là cho những người đi mướn nhà vì họ không có nhà ở, như mình có căn nhà để ở. Nói như vậy, nó có thể có là nó hơi dư một chút. Nhưng mà quý vị cứ thử tưởng tượng, nếu quý vị là cái người bị cho cái người này mướn nhà làm một cái hợp đồng. Trong cái hợp đồng nó nói cứ mỗi đầu tháng thì là người mướn nhà cần phải trả tiền cho mình. Nếu mà người nào cũng làm như vậy thì có lẽ chúng ta không có vấn đề gì hết, phải không? Đầu tháng người chủ nhà thu tiền của người mướn nhà, đầu tháng người mướn nhà đi mua cash money order trả tiền cho cái người chủ nhà. Tất cả mọi việc đều tốt đẹp. Vậy thì chúng ta tại sao lại có quá nhiều những cái hồ sơ nó liên quan đến vấn đề người đi mướn nhà? Tại vì có những cái công việc, có những cái việc nó xảy ra mà mỗi một cái việc nó xảy ra là một cái vấn đề khác nhau. Cái người này mua cái building này thì mới mướn một cái người quản lý. Cái người quản lý này quản lý cái nơi này và nói rằng là cái người mướn chỗ này đó cần phải bị bãi cái hợp đồng, tức là họ cho 30 ngày báo cáo để dọn đi. Nhưng mà sau đó cái người mướn nhà tới nói: chủ nhà, tôi đâu có làm gì sai, tôi trả tiền hàng tháng đầy đủ, là cái đủ thứ. Thì chủ nhà nói ok thôi được rồi, ở lại. Rồi, một thời gian sau đó thì cái người chủ nhà, một tháng sau, cái người chủ nhà lại cho cái tờ giấy 30 ngày báo cáo. Và một tháng sau nữa thì cái người chủ nhà lại nói rằng là cái người này mướn như thế này, như thế kia, lý do gì ta không biết. Nhưng mà cái người mướn nhà họ đi tới cái văn phòng của chính phủ, chúng ta gọi là văn phòng về vấn đề công bằng nhân việc, công bằng nhân công và nhà cửa, ha? Gọi là Department of Fair Employment and Housing. Họ nói rằng là ông chủ nhà này á, ông ấy thiên vị tôi. Ông thiên vị tôi vì chủng tộc, vì tôi là người Mỹ, tôi là người Mễ. Sau khi mà văn phòng này họ tới, họ xuống họ điều tra, thì hai người chủ nhà và cái văn phòng này làm một cái hợp đồng đồng ý là cái người chủ nhà này sẽ để cho cái người mướn nhà này ở lại. Tưởng là xong rồi. Một tháng sau, cái người chủ nhà này lại cho cái người mướn nhà này tờ giấy báo cáo 30 ngày dọn ra. Cái người mướn nhà này thì lại lên văn phòng của chính phủ, lại yêu cầu để mà có một cái buổi họp để nói chuyện. Rồi giữa hai bên như thế nào đó, không có thời gian để mà họp hành như thế nào. Thì cái người ở văn phòng của chính phủ mới nói cái người mướn nhà là bây giờ không trả tiền nhà cho đến buổi họp nó sẽ được xảy ra. Và cái người mướn nhà này từ ngày xưa đến giờ họ chưa bao giờ lỡ một kỳ mướn để trả tiền nhà. Tháng nào họ cũng trả cho đúng ngày đúng tháng. Thế là họ không trả tiền nhà vì văn phòng ở trên của chính phủ nói thôi đừng trả tiền nhà cho đến khi mình nói chuyện. Nhưng cơ mà người chủ nhà khi họ không nhận được tiền nhà là họ đưa mình tờ giấy báo cáo 3 ngày trả tiền nhà họ dọn ra. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ. Chị Khánh Thi với chào luật sư. Dạ, em có câu hỏi tại vì em có đứa cháu nó vừa rồi nó đụng xe ở trên freeway á. Hồi lúc đó nó đụng xe thì nó không có bị đau nhất mà bây giờ hơn 2 tháng rồi mà nó bị đau. Không biết cái này mình còn ra tòa mình thưa được không vậy?
Dạ, xin chào anh. Bình thường khi mà một cái cuộc đụng xe xảy ra đó thì cái con người của mình á, nó di chuyển, nó lệch lạc thì nó đau. Nếu mà anh nói 2 tháng sau thì nó mới đau thì cái đó tôi nghĩ là cần nên đi bác sĩ để xem coi có phải vì vấn đề đụng xe không nhé. Tại vì sau 2 tháng thì thường những cái căn bệnh, những cái sự đau đớn đó của mình nó có thể giảm dần hoặc là nó có thể hết đi. Nếu nói là chỉ là về vấn đề đụng xe. Còn nếu sau 2 tháng mới bắt đầu thấy đau thì tôi nghĩ nó có vấn đề gì khác nữa. Cần đi tham khảo. Còn cái việc mà có thể mở cái claim hay không hay là cái gì đó hay không thì có thể tham khảo với luật sư nhé. Xin cảm ơn câu hỏi của anh.
Luật sư có làm cái này không luật sư?
Tôi có làm về những vấn đề liên quan đến thương tích, tai nạn xe cộ, phải cần lên tham khảo nhé.
Luật sư, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn luật sư. Chúc anh gặp may mắn. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, quý thính giả muốn có thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và sau khi cái người chủ nhà này đưa cái tờ giấy báo cáo 3 ngày cho cái người mướn nhà là trả tiền nhà hoặc là bỏ đi chỗ khác, thì cái người mướn nhà mới bắt đầu gửi cho cái người chủ nhà này không phải 1 tháng tiền nhà mà 2 tháng tiền nhà, cả cái tháng mà đến lúc phải trả tiền luôn á. Thì cái vấn đề mà cái người mướn nhà này đưa ra trước tòa án về cái việc là ông chủ nhà này ông ấy retaliate, tức là ông ta trả thù. Ok, cái chữ này nó xảy ra khá nhiều trong cái vấn đề mướn nhà nhé. Chủ nhà mà họ không có được quyền trả thù cái người mướn nhà vì người mướn nhà đã đưa họ ra trước văn phòng của chính phủ, mà cái người mướn nhà cũng không nên trả thù cái người chủ nhà vì nó sẽ có những cái hậu quả mà chúng ta không biết trước được cho đến khi những cái dữ trong cái hồ sơ này đưa ra trước tòa. cái người chủ nhà thì nói rằng là người mướn nhà họ harass, tức là họ làm phiền chúng tôi, và họ nói những cái lời nói mà gọi là thiên vị chúng tôi là một người da đen. Người mướn nhà thì nói rằng là người chủ nhà họ nói những lời nói thiên vị chúng tôi là người Mễ. À, thế là hai người đưa nhau ra tòa tranh chấp về vấn đề mướn nhà và người đi mướn nhà. Vậy thì nếu mà cái người chủ nhà họ nhận tiền nhà của cái người mướn nhà khi họ đã đưa cái tờ giấy 3 ngày báo cáo để mà trả nhà hoặc là dọn ra, nó có hiệu lực như thế nào? Tổng quát mà nói thì cái quyền hạn của một người chủ nhà nói rằng là tôi muốn cái hợp đồng này được bãi bỏ là vì cái người mướn nhà này đã vi phạm những cái điều khoản trong cái hợp đồng. Sẽ được bãi bỏ là vì người chủ nhà nhận tiền nhà. Đó là tổng quát nhé. Vì cái người chủ nhà biết rằng là cái người mướn nhà đã vi phạm cái hợp đồng rồi là nhận tiền nhà về cái hợp đồng đó. Vậy thì làm sao cái người chủ nhà không vướng phải cái việc này? Nếu họ nhận tiền nhà mà họ đã biết là cái người mướn nhà đã vi phạm hợp đồng, thì trong cái hợp đồng của họ nó phải có những cái lời viết nói rằng là cho dù chủ nhà có nhận tiền nhà đi chăng nữa, đó không có nghĩa rằng là chủ nhà bãi bỏ cái quyền để mà bãi cái hợp đồng. Ngay cả sau khi người chủ nhà đã biết là người mướn nhà đã vi phạm hợp đồng. Bây giờ chúng ta lại nói đến vấn đề hợp đồng rồi. Hợp đồng thì chúng ta phải làm sao cho nó đúng với những gì mà chúng ta nghĩ. Nhiều người rất là đơn giản, nghĩ rằng là chúng ta chỉ cần viết tôi tên gì, người kia mướn chỗ nào, ở lại bao nhiêu người, ở lại bao nhiêu lâu, tiền như thế nào. Đúng, đó là những căn bản, những cái điểm căn bản của cái hợp đồng. Quý vị biết, quý vị có thể ra ngoài văn phòng địa ốc xin họ một cái hợp đồng đã được viết sẵn, đã được làm sẵn, để mà quý vị có thể có được một cái hợp đồng mướn nhà cho nó chặt chẽ, cho nó có những cái điều khoản cần thiết trong đó. Những điều khoản cần thiết, một trong những điều khoản cần thiết nhất đó là điều khoản về vấn đề tiền luật sư. Nếu mà cái người mướn nhà, hầu hết là cái người mướn nhà họ là những cái người vi phạm. Tôi không nói là người mướn nhà lúc nào cũng là cái người vi phạm, nhưng quý vị biết rằng là chúng ta phải làm sao để mà cái người mướn nhà và mình hiểu thấu nhau trên cái việc mướn nhà, cái việc chi phí tiền bạc, tiền nhà như thế nào, mình làm gì cho người mướn nhà và người mướn nhà cần phải trả tiền điện, tiền nước, tiền rác như thế nào. Tất cả những cái này cần phải được viết xuống, và những cái đơn mà đã được làm sẵn ra bởi những bởi bộ phận về vấn đề địa ốc, họ đã viết những cái đơn như thế này cho nó, thì chúng ta đừng có tạo ra thêm một cái gì khác, mà nên dùng những cái đơn này để mà làm những cái hợp đồng trong mướn nhà. Vì vậy quý vị nhờ đến những cái văn phòng địa ốc làm những cái đơn này, nó rất là tốt, để họ giúp cho mình làm cái đơn cho nó đúng. Vì vậy khi ta nói đến những vấn đề mướn nhà, chủ nhà, những người mà làm vấn đề hợp đồng trong mướn nhà, với nó vi phạm hợp đồng, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Số điện thoại của ở văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc số 2004 ở đường Center, ở ngay mặt đường Center bên cạnh tiệm ABS. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến di chuyển, những vấn đề về trục xuất người ra khỏi nhà, những vấn đề về luật gia đình, luật hình sự, luật dân sự, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến tài sản, đến di chúc, đến living trust, guardianship, quý vị có thể tham khảo chúng tôi ở số 408-947-7717. Những người chủ nhà thì chúng ta, cái quan trọng nhất của chúng ta là chúng ta cần phải có tiền để trả tiền nhà, đúng không? Nếu mà chúng ta cho mướn những cái căn nhà hoặc những cái phòng mà để cho họ ở mà không trả tiền thì cái chuyện không bao giờ xảy ra. Vì vậy, chúng ta, những người đi mướn nhà, chúng ta cần phải biết là người chủ nhà họ dựa vào cái việc trả tiền nhà đó để họ còn tiếp tục giữ căn nhà đó cho mình có cái chỗ ở. Vậy thì tại sao mình lại không gánh cái trách nhiệm trả tiền nhà cho nó đúng cho cái người chủ nhà? Rồi cái người chủ nhà thì lại có trách nhiệm là phải làm sao cho cái chỗ ở này, cho cái người mướn nhà họ ở cho nó đúng, cho nó đàng hoàng. Giống như mình cần phải có chỗ ở cho đàng hoàng, thì cái người đi mướn nhà họ cũng cần phải có cái chỗ ở cho nó đàng hoàng. Mà nếu chúng ta không làm cho nó đúng thì chúng ta lại là cái người làm sai. Và nếu chúng ta là cái người làm sai thì làm sao chúng ta nói là cái người chủ nhân, người mướn nhà làm sai. Vì vậy cái chữ unclean hand nó rất là quan trọng. Ha? Tay mình nó không được sạch thì làm sao mình nói cái người khác tay họ không có được sạch không? Ok, cho nên chúng ta cần phải xem lại những cái việc này khi chúng ta làm chủ nhà và chúng ta là những người đi mướn nhà. Hai người hợp tác với nhau thì chúng ta sẽ có được những kết quả tốt đẹp. Nhất là khi quý vị có những cái hợp đồng mà quý vị không nói rằng là mặc dầu tôi nhận tiền nhà nhưng mà tôi không có bãi cái quyền để mà yêu cầu chánh án thẩm định để tôi lấy lại căn nhà này. Vì tôi đã đưa cho quý vị giấy tờ nhà, quý vị lại không đồng mà chúng ta đã ký. Vì vậy, khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng, đến những vấn đề mướn nhà, những vấn đề vi phạm hợp đồng, chúng ta cần phải biết rằng là không thể nào dựa trên những cái sự giận dữ, những cái sự bực mình mà tắt điện, tắt nước của cái người mướn nhà, hoặc là thay ổ khóa của cái người mướn nhà. Đó là những cái vi phạm mà chúng ta không muốn có xảy ra. Hoặc là trả thù cho cái người mướn, trả thù cái người mướn nhà là vì xin lỗi quý vị, là vì cái người mướn nhà họ đã không làm cái gì theo như ý mình muốn. Hoặc là chúng ta nếu đứng là vị trí là người chủ nhà, chúng ta đừng có làm những cái hành động mà có cái ý là mình trục xuất cái người này ra khỏi nhà khi họ đang ở nhà mình và họ trả tiền nhà cho mình đàng hoàng, họ không làm gì sai hết. Trục xuất là như thế nào? Trục xuất là chúng ta làm những cái việc gì đó để cho cái người mướn nhà này họ rất là khó chịu, họ không cách chi họ ở đây được nữa, mà cuối cùng họ phải dọn đi là vì họ không thể nào ở trong một cái tình trạng an bình hoặc là đầy đủ với những cái căn bản cần thiết cho một người ở trong một căn nhà. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến mướn nhà, đến người chủ nhà, ai cũng có những cái điều luật bảo vệ cho mình là một người landlord hoặc là bảo vệ cho mình là một người tenant. Và nếu những người mướn nhà mà họ đã không được ở cái nơi họ mướn mà họ phải dọn đi là vì những cái vi phạm của cái người chủ nhà đã không cho họ ở được một cái chỗ an bình, an toàn, khỏe mạnh để làm cái sự cuộc sống của họ rơi vào tình trạng không được ổn định, thì cái người chủ nhà đó sẽ phải chịu trách nhiệm về những cái thiệt hại của cái người đi mướn nhà. Có những người hỏi tôi rằng là vậy thì tôi mướn nửa tháng có được không? Tôi trả tiền nửa tháng nhà được không? Hay là tôi trả tiền một tháng nhà, cứ mỗi một tháng tôi trả tiền và tôi ở một phải ở một tháng? Quý vị biết, có những cái điều khoản mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến. Nhất là khi quý vị cần phải dọn ra nửa tháng. Quý vị quyết định rằng là 15 tây tháng này tôi cho người chủ nhà biết là 15 tây tháng tới tôi sẽ dọn ra. Nhưng trong cái hợp đồng của quý vị thì lại đề rằng là phải cho biết 30 ngày. Nhưng không có đề 30 ngày là bắt đầu từ ngày nào. Vì vậy, mình muốn bảo vệ cái quyền lợi của mình thì mình viết xuống. Mướn nhà là bắt đầu từ ngày mùng 1. Nhưng mà nếu tôi cần dọn ra vào giữa tháng thì quý vị có phản đối hay không? Người chủ nhà nói tôi phản đối chứ. Tại vì tôi cho mướn một tháng, tôi đâu cho mướn nửa tháng. À, nhưng mà cái người mướn nhà nói, nhưng mà có những lúc tôi không biết được nếu tôi phải dọn đi vì công việc hay là vì lý do gì đó. Tôi phải dọn đi 15 tây tôi phải dọn đi. Thì như vậy có được không? Đây là cái sự điều đình giữa hai người. Không có ai nói rằng là bắt buộc mình phải dọn vào mùng 1 mà bắt buộc mình phải dọn ra 30. Vì tùy theo từng trường hợp, có những người chủ nhà họ cũng uyển chuyển và họ cũng bằng lòng vậy. Miễn là mình nói và mình làm những gì mà hai bên đồng ý với nhau. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái điều khoản dân sự về những cái vấn đề gọi là mướn nhà hoặc là bị trục xuất, thì chúng ta phải xem là cái sự đồng ý của mình nó như thế nào. Nếu cái hợp đồng đó dưới một năm thì chúng ta có thể làm bằng miệng, tức là hành động bằng cách là chúng ta nói rồi chúng ta làm. Nhưng mà nếu nó trên một năm, nhất định quý vị phải có một tờ giấy hợp đồng trong tay và có những cái điều khoản mà mình đã bằng lòng với nhau. Đừng nghĩ rằng là ồ cái này không sao đâu, người chủ họ sẽ nhớ. Không ai có thể nhớ nếu mà thời gian nó đã đi qua, nhất là đi qua một thời gian khá lâu, gần một năm như vậy. Không ai có thể nhớ. Vì vậy chúng ta phải viết nó xuống. Ok. Và những người chủ nhà, nếu chúng ta phải trục xuất người mướn nhà mình ra khỏi nhà, thì chúng ta cần phải chắc chắn rằng là cái việc làm trục xuất đó nó đúng với những cái sự đòi hỏi ở luật. Việc đầu tiên là chúng ta phải có 3 ngày báo cáo. Báo cáo 3 ngày cho đầy đủ đúng rồi thì chúng ta mới bắt đầu làm giấy tờ ở trên tòa. Mỗi một trường hợp mà về vấn đề trục xuất, cái chính nhất, cái mà gọi là thông thường nhất, xảy ra nhiều nhất, đó là vì không trả tiền nhà. Nhưng sau cái việc không trả tiền nhà đó, nó có những cái chi tiết khác, nó có những cái vấn đề khác. Ví dụ người chủ nhà không cung cấp đầy đủ cho người mướn nhà, ví dụ như người mướn nhà cứ trả tiền trễ hàng tháng, rồi người chủ nhà nói thôi tháng này tôi không lấy tiền phạt, tháng tới tôi không lấy tiền phạt, tháng tới tôi nói không được nữa rồi, nhiều quá tôi phải lấy tiền phạt. Thì cái câu hỏi là cái người mướn nhà họ có thể nói rằng là ông chủ đã không lấy tiền phạt mấy tháng, tức là ông chủ không có nói đến vấn đề tiền phạt, ông chủ đã bãi bỏ cái quyền hạn này rồi. Lúc này bắt đầu mình lại nhìn vào cái hợp đồng, mình nói, cái hợp đồng tôi nó như vậy, như vậy, như vậy. À, và khi mình làm cái tờ giấy báo cáo 3 ngày trả tiền hay dọn ra, hoặc là quý vị làm tờ giấy 3 ngày trả tiền và dọn ra, hai cái nó khác nhau. Ok, nếu quý vị không muốn cái người đó ở thì quý vị phải viết cho nó đúng như ý mình muốn. Còn nếu quý vị vẫn tiếp tục muốn cái người đó ở để mà trả tiền, thì quý vị nói chuyện với nhau, điều đình với nhau, hiểu nhau, để mà rồi ngồi xuống làm việc với nhau, để mình có người mướn nhà, có tiền trả tiền nhà, còn cái người đi mướn nhà thì có chỗ ở. Trong cái tình trạng ngày hôm nay về vấn đề mướn nhà, quý vị biết có được một chỗ ở nó rất là hiếm, rất là quý. Mình phải trân trọng cái người chủ nhà đã cho mình được cái chỗ ở đó. Mình phải làm sao để mà tiếp tục dưỡng cái thời gian mà mình có thể có được căn nhà để ở, nhất là những người có những người con ở tuổi còn nhỏ. Mình đâu có muốn con mình cứ phải dọn nhà mãi, đúng không? Vì vậy chúng ta phải xem lại nhé, những cái sự gọi là bực bội, những cái sự gọi là khó chịu, nó có thể được giải quyết nếu chúng ta bình tĩnh. Và cái người chủ nhà, cái chính của họ là họ cần tiền nhà để mà trả tiền nhà cho nhà băng. Còn cái người mướn nhà, cái chính của quý vị là quý vị tuân theo cái hợp đồng, quý vị cần có được một cái chỗ ở cho nó tốt đẹp. Và khi hai người hiểu nhau như vậy thì chúng ta sẽ không có đi đến cái chỗ nói với nhau những cái lời thô thiển như là tôi làm anh là người Mễ, anh là người Mỹ Đen, anh là người thế này, anh là người Á Châu. Tất cả những cái lời nói đó nó không giúp gì được cho cả hai bên, mà nó chỉ đưa chúng ta đi đến chánh án, trước mặt chánh án để giải quyết vấn đề. Và một khi chúng ta đứng trước mặt chánh án thì chánh án là người sẽ cầm cái quyền quyết định trong tay, và chúng ta sẽ không thể nào làm gì hơn được nữa nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nha.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh và quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Office mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ 2004 Center Road, ngay góc đường Warwick, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú Luật Sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office 2004 Center Road, San Jose 95112, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo với chợ Costco đường Center. Nếu quý thính giả đi từ Capitol và đường Center, đi qua đường Turley, bỏ đèn xanh đèn đỏ thứ nhất, bên trái là Costco, bỏ đèn xanh thứ nhì. Vừa xong cái đèn xanh thứ nhì, cái building nằm ngay bên phải, building của văn phòng Empire Law Office nằm ngay bên phải, 2004. Còn nếu quý thính giả đi từ downtown San Jose, đi từ đường Keys, lại sẽ đi qua đường Fallon, đường Alma, chạy chậm chậm tới cái đèn xanh đèn đỏ tên là War Creek, quẹo trái. Vừa quẹo trái building bên phải, đó là building của văn phòng Empire Law Office, 2004 Center Road, góc đường War Creek, 408-947-7717. 408-947-7717. Làm hẹn gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý thính giả gặp may mắn.